Võ Động Thiên Hà, chương 42, tin tức ly biệt, góc truyện audio.com, trời đông giá lạnh tuyết rơi là tả xuống sân, cả thế giới chỉ thay đổi trong vòng một đêm biến thành một màu trắng xóa. Mọi người trong lòng cảm thấy thoải mái tinh thần, trái ngược với cái lạnh băng của thời tiết. Đồ lão gia tử cuối cùng đêm qua đã có được một đêm ngon giấc, lâu rồi không có được vui vẻ như vậy, nghĩ tới nét mặt của lão gia hỏa Giang Thụ Hùng kia uất nghẹn tức giận run rẩy, trên khuôn mặt già nua không khỏi xuất hiện những nét tươi cười. Sảng khoái, vô cùng sảng khoái a. Lần này Đồ gia thoáng chốc đã nuốt gọn gần hơn 2.000 vạn lượng tiền mặt, Giang gia bị một trận đả kích đau xót tới tận xương tùy. Nhiều năm qua Đồ gia và Giang gia không ngừng tranh giành cấu xé lẫn nhau, cho dù là trên thương trường, võ trường, hay việc triều chính, họ Đồ và họ Giang đều không ngừng đấu đá người chết ta sống, máu chảy thành sông. Lần này Giang gia tổn thương gần hết số vốn lưu động, vòng quay của tiền tệ trong sản nghiệp của Giang gặp phải nguy cơ nứt vỡ chưa từng có, nếu như bọn họ muốn bảo vệ vòng quay này, đương nhiên phải thu nhỏ nó lại trở về trụ cột, hy sinh cái nhỏ bảo vệ cái lớn. Đồ Chính Long cùng Đồ Chính Thanh đều là nhân tài kinh doanh, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đánh rắn dập đầu. Tối qua bọn họ chạy vào trong phủ hướng Đồ lão gia tử thông báo chiến tích mấy ngày gần đây của bọn họ, còn nêu thêm phương án phản kích sản nghiệp của Giang gia. Đồ Nguyên Tán mặc dù là lão gia chủ của Đồ gia, nhưng trên phương diện kinh doanh cũng không có hiểu biết nhiều, nhưng có những nhận thức nhất định đối với tài năng của hai chất nhi này, cho nên khi Đồ Chính Long và Đồ Chính Thanh kể lại mọi chuyện, đem phương án phản công phân tích rõ ràng tỉ mỉ, Đồ Nguyên Tán rất nhanh đồng ý, để cho hai người thực hiện kế hoạch. Trong lúc Đồ Chính Long cùng Đồ Chính Thanh rời đi, Đồ Chính Long chợt nhớ lại bức thư thần bí, cho nên hướng lão gia tử kể lại việc này, cũng nói rõ âm mưu của Giang gia mơ hồ nêu lên trong bức thư, lần này bọn họ có thể phản công thắng lợi, công lao lớn nhất chính là từ bức thư này. Đồ Nguyên Tán nghe xong, tâm tư lưu động nghĩ tới một người, người này chính là Tuyết Ông Tiên Sinh vẫn đang ở trong phủ, nhưng vị Tuyết Ông Tiên Sinh này chỉ tinh thông quân sự chính trị, trên phương diện buôn bán kinh doanh không có quan tâm tới, hắn không thể nào cấp cho Đồ gia một chiếc phao cứu sinh thần kỳ như vậy được. Rất nhanh phương án Tuyết Ông Tiên Sinh đã bị loại. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tất cả những người có khả năng buôn bán trong Đồ gia trừ hai người Đồ Chính Thanh và Đồ Chính Long ra thì không còn một ai khác có biểu hiện đáng chú ý để có thể quan tâm tới. Như vậy phong thư thần bí này, rốt cuộc là do ai phát ra, hắn tại sao lại muốn giúp Đồ gia? Dấu hỏi lớn trong lòng Đồ Chính Long, Đồ Chính Thanh còn cả Đồ Nguyên Tán, thủy chung vẫn không có lời giải. Nhưng mặc kệ thần bí nhân kia có mục đích gì đối với Đồ gia, nhưng lần này Giang gia thất bại, Đồ gia toàn thắng đã nói rõ là người này không phải là địch nhân của Đồ gia, nên trong lòng Đồ lão gia tử cũng không có nghĩ nhiều. Sáng sớm, Đồ lão gia tử cho gọi vợ chồng Đồ Chính Minh, Dương quản gia cùng Lục quản gia, phân phó mọi người tiến hành phân phát tiền thưởng cho mọi người mua áo ấm mặc mùa đông, chỉ sẽ niềm vui chung chiến thắng của Đồ gia, sau đó Đồ lão gia tử thông báo tin tức đại hộ võ thuật khiến cho Đồ phủ sôi trào. Phân phó xong mọi, góc truyện audio.com, chuyện tâm tình Đồ lão gia tử vô cùng tốt nên đi dạo lòng vòng, một hồi đi tới Đông Viện. Đi tới cửa Đông Viện vừa lúc gặp Đường Linh Vũ đi ra, nhìn thấy trên tay có một con chim ưng, Đồ Nguyên Tán cười hỏi. Lăng Vũ thiếu gia, mấy ngày ở trong phủ có tốt không? Đường Linh Vũ nghe được thanh âm có chút cung kính của Đồ Nguyên Tán hỏi mình, liền đoán rằng lão đầu này biết được thân phận của mình, nên không chút khách khí đáp. Làm phiền Đồ lão gia tử rồi, những ngày qua ta sống rất vui vẻ. Đồ Nguyên Tán sờ sờ chòm râu, thấy Đường Linh Vũ không có hứng thú nói chuyện khách sáo tiếp thêm vài câu, nhìn hắn rời đi rồi tiến vào Đông Viện. Mới vào tới Đông Viện thấy Đường Linh Sa đang đứng cạnh nha hoàn Lục Châu nói chuyện vui vẻ, thật giống như đang luận đàm về Vân Thiên Hà. Lục Châu cùng Đường Linh Sa đang nói chuyện hăng say, quay đầu lại thấy Đồ lão gia tử đang đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện phiếm, có chút lo lắng, lập tức ngưng lại thi lễ với Đồ Nguyên Tán. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Đồ Nguyên Tán hướng Đường Linh Sa gật đầu, rồi hỏi. Lục Châu, Thiên Hà hôm nay vẫn đi tới võ trường. Vâng, thiếu gia mang theo hộ vệ tiến vào võ đường từ sớm. Lục Châu đáp, Đồ Nguyên Tán nghe nói Vân Thiên Hà từ sớm đã tới võ đường luyện võ, lúc này mới gật đầu vui mừng. Lúc này Tuyết Ông Tiên Sinh từ trong gian nhà chính đi ra thấy Đồ Nguyên Tán khẽ gật đầu đi tới. Đồ Nguyên Tán khẽ hành lễ, nói. Tuyết tiên sinh, mấy ngày gần đây trong phủ công việc bề bộn, lão phu không tới thăm được, mong tiên sinh thứ lỗi. Đồ tiền bối ngài không cần phải khách khí, Tuyết ông tiên sinh nói. Chúng ta đã quấy rầy đồ phủ nhiều ngày rỗi, có một chuyện đang muốn hương đồ tiền bối nói rõ, chúng ta ngày mai muốn trở về kinh thành. Đồ Nguyên Tán vội nói. Đồ phủ chiêu đãi có gì không được chu toàn, Tuyết tiên sinh vì sao nóng lòng trở về kinh như thế? Đồ tiền bối hiểu lầm rồi, Trinh ta đi tới Lợi Châu đã nhiều ngày, có một số việc đã xử lý thỏa đáng, hôm nay đã gần tới thời điểm cuối năm, cũng phải để cho bọn họ trở về nhà tận hưởng niềm vui quây quần, cho nên chúng ta quyết định khởi hành trở về kinh. Đồ Nguyên Tán nói, như vậy Lão Phu cũng không tiện ép buộc, chẳng qua là 10 ngày nữa Lão Phu tổ chức đại hội võ thuật Đồ gia một năm một lần, không mời được Tuyết Tiên Sinh tới dự, Lão Phu có chút tiếc nuối. Nhưng thật ra khi Tuyết Ông Tiên Sinh tới đây đã sớm đem toàn bộ hiện trạng Đồ gia thăm dò rõ ràng, cho dù không tới xem đại hội kia cũng không sao cả. Nhưng lúc này Đường Linh Sa có chút lo lắng, cầu xin nói. Tiên sinh, nếu không chúng ta đợi thêm 10 ngày nữa, chờ xem đại hội tuyển chọn xong rồi trở về kinh, dù sao cũng đã ở hơn một tháng rồi, thêm 10 ngày nữa cũng không nhiều. Tuyết tiên sinh làm sao không hiểu được tâm tư của tiểu nữ nhi như Đường Linh Sa, nhưng vẫn dứt khoát lắc đầu nói. Thời gian trở về kinh thành ta đã báo cho cha mẹ ngươi, không thể sửa đổi, ngươi có chuyện gì xử lý chưa xong, mau mau đi xử lý đi, ngày mai chúng ta khởi hành không thể trì hoãn. Nói xong, Tuyết Ông Tiên Sinh hướng Đồ Nguyên Tán nói. Tiền bối xin người rời bước vào trong phòng, nơi này nói chuyện không tiện. Nói xong quay người, trở về gian nhà chính. Đồ Nguyên Tán hướng Lục Châu nói. Lúc nữa người đi tìm Chính Minh bảo hắn tới Đông Viện tìm ta, ta có chuyện cần phân phó. Nói, gocchuyenaudio.com, xong bước nhanh vào nhà chính. Vào nhà chính, Tuyết Ông Tiên Sinh liền nói thẳng. Đồ tiền bối thứ cho tại hạ nói thẳng, hôm nay Giang Mặc tập đoàn trong triều đình đã bắt đầu công kích Đồ Soái, lần này mọi chuyện đối với Đồ Soái cực kỳ bất lợi, tại hạ trở về kinh lần này cùng Túc Tĩnh Vương thường nghị về chuyện này, phải tìm ra biện pháp sớm ngăn chặn, nếu không chính Đức Đại Tướng quân lần xuất binh ra ngoài này sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Đồ Nguyên Tán kinh hãi nói, tiên sinh có điều gì xin cứ chỉ giáo, Tuyết Ông Tiên Sinh nói. Gần đây, theo quan sát Giang gia đã bắt đầu có những động tác đối với Đồ gia, nhưng năm gần đây bọn họ không ngừng phát triển thế lực tại Lợi Châu, thậm chí còn cài người vào trong Đồ phủ. Lần này trong triều đình phiền toái rất lớn, rất cần tiến bối triển khai hành động lôi đình đối với Giang gia, một mực hấp dẫn sự chú ý của Giang gia tới Lợi Châu, mặc dù sẽ có chút phiền toái, nhưng như thế sẽ giảm bớt áp lực trong triều, nói như vậy tiến bối nên biết cái gì nặng cái gì nhẹ. Đồ Nguyên Tán trầm tư chốc lát, trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc nói: Lão Phu biết phải làm sao tiên sinh có thể yên tâm trở về kinh. Cùng Tuyết Ông Tiên Sinh thương lượng trong chốc lát, Đồ Nguyên Tán đi ra cửa, vừa lúc gặp Đồ Chính Minh tới, liền dẫn hắn tới một gian phòng nói. Chính Minh, người lập tức thông báo cho gia chủ các chi hệ của Đồ gia, hành động quét dọn lúc trước cần sớm thực hiện, đám quỷ trà trộn vào Đồ gia có bắt được đầu mối nào nữa không? Đồ Chính Minh thân sắc hiện lên tia ảm nhiên, nói. Đã xác định được ba người rất khả nghi, vẫn cần tiến hành giám thị thêm. Đồ Nguyên Tán nhìn thần sắc của hắn, lanh lùng nói. Chuyện này liên quan tới sự an nguy của toàn bộ gia tộc họ Đồ, muốn gia tộc đoàn kết dẹp yên loại sâu bọ đục khoét, có đôi khi phải bỏ đi lòng dạ đàn bàn, coi như là. Khí tất yếu không được mềm lòng mà nương tay, ngươi hiểu được ta đang nói gì không? Hài Nhi hiểu được, Đồ Chính Minh trong mắt hiện lên mấy phần không đành lòng, nhưng sau đó bị một khí thế bén nhọn thay thế. Đường Linh Sa thần sắc có chút ảm đạm, trong lòng bắt đầu suy nghĩ miên man. Ngày mai phải lập tức trở về kinh thành rồi, rất khó có thể có cơ hội đi du lịch, hắn sau này có thể hay không tới kinh thành tìm ta, nếu như hắn quên ta thì sao, không biết hắn có thích ta hay không, tại sao hắn luôn không để ý tới ta đối với người ta lãnh đạm như vậy. Lăng Sa tỷ tỷ, Lăng Sa tỷ tỷ, Lục Châu thấy Lăng Sa thần sắc ảm nhiên, một mực ngây người cho nên kéo kéo cánh tay gọi. Đường Linh Sa lấy lại tinh thần, nhìn Lục Châu non nớt ánh mắt trong suốt hỏi. Lục Châu muội muội, ngươi đã từng thích ai chưa? Nghe lời này, khuôn mặt Lục Châu nhất thời chín đỏ, gục đầu không đáp. Cách chương.